Việt Nam khởi tố vụ án đình chỉ công tác 5 công an có liên quan đến một vụ bị can chết trong thời gian bị tạm giam ở tỉnh Ninh Thuận. Báo Tuổi Trẻ trích lời Đại tá Phạm Quyền Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận tối ngày 19 tháng 9 cho biết đã tạm đình chỉ công tác 5 công an. Ông chỉ nêu tên 3 người là Hồ Bá Đồng, Vũ Trọng Trường và Ngô Văn Sáng. Cùng ngày, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội dùng nhục hình theo quy định tại Điều 298 Bộ Luật Hình sự để điều tra cái chết của nghi phạm Võ Tuấn Minh xảy ra tại nhà tạm giam của Công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Từ Phú Yên, luật sư Võ An Đô, người quan tâm đến các vụ án công an dùng nhục hình, nói với VOA Việt ngữ.
Thì Viện Kiểm sát tối cao theo quy định pháp luật thì vào cuộc và hiện giờ người ta đã khởi tố vụ. Nó chính nghĩa là sau khi sự việc xảy ra thì người ta đã điều tra ban đầu rồi và xác định được ai là gây ra cái chết cho nạn nhân rồi, cho nên người ta đưa khởi tố vụ án, sau đó thì khởi tố vụ thành bị can. Bước ban đầu là người ta đình chỉ công tác những người liên quan, là được những người mà bị đình chỉ công tác là đương nhiên những người đó đã liên quan đến vụ án.
Ông Võ Tấn Minh, 25 tuổi, trước đó bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy và đã bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Truyền thông trong nước dẫn lời gia đình nạn nhân nói rằng ông Minh bị công an bắt giữ vào ngày 28 tháng 4 do phát hiện trong người có mang theo ma túy. Đến chiều ngày 8 tháng 9, Công an tỉnh Ninh Thuận thông báo cho gia đình biết ông Minh đã chết. Báo Tuổi Trẻ ngày 19 tháng 9 nói rằng căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các chứng cứ tài liệu thu thập đã xác định được một số cán bộ có hành vi dùng nhục hình đối với Võ Tấn Minh và có dấu hiệu của tội dùng nhục hình. Trước đó, trả lời báo chí về cái chết của nạn nhân, chiều ngày 10 tháng 9, ông Nguyễn Tiến Hải, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, bước đầu xác định là có xảy ra một vụ đánh nhau vào chiều ngày 8 tháng 9. Theo đó, ông Minh đã bị một trong ba người cùng phòng giam đánh và ông Minh có đánh lại. Ngay lúc đó, có bốn cán bộ quản giáo dẫn Minh ra khỏi phòng giam rồi dẫn vào phòng làm việc. Sau đó, Minh được đưa vào khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận và tử vong. Việt Nam đã ký công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, gọi tắt là UNCAT, của Liên Hiệp Quốc vào năm 2013, và Quốc hội đã phê chuẩn công ước này một năm sau đó. Nhận định về việc công an dùng nhục hình, luật sư Võ An Đôn nói.
Việt Nam đã tham gia công ước chống tra tấn, nhưng mà tình trạng công an dùng nhục hình cũng như nạn nhân chết trong tù công an diễn ra rất là nhiều.
Vào đầu năm nay, một dự thảo báo cáo quốc gia về thực thi công ước UNCAT mà Bộ Công an công bố trong vòng 5 năm có 10 vụ án dưới 26 bị cáo đã được thụ lý và xét xử về tội dùng nhục hình. Blogger Tuấn Khanh viết trên Facebook, tính từ đầu năm tới nay, ở Việt Nam trung bình mỗi tháng có một vụ chết người trong trại tạm giam. Riêng nhà tạm giam tạm giữ ở thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, gần đây đã xảy ra 2 vụ chết người trong vòng 2 tháng. Tại đây trước đó vào tháng 7, ông Nguyễn Hồng Đê, 26 tuổi, được cho là đã thắt cổ tự tử bằng chiếc áo dài tay sau khi bị tạm giữ vì cố ý gây thương tích. Các tổ chức quốc tế thường kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy hành động để chấm dứt tất cả mọi hành vi tấn công, tra tấn, bạo hành và truy cứu trách nhiệm những người liên quan. Tuy nhiên, Việt Nam cho rằng không có nhiều vụ án liên quan đến bức cung dùng nhục hình và mỗi vụ án phát hiện có bức cung nhục hình đều được xử lý nghiêm minh.
Cộng đồng người Việt ở Đức nói họ cần được các cơ quan nhà nước Đức bảo vệ và yêu cầu chính quyền liên bang ngăn cản những vụ bắt cóc tương tự như vụ Trịnh Xuân Thanh mà Ngoại trưởng Đức miêu tả là giống như trong phim Thời Chiến Tranh Lạnh. Trong một bức thư gửi đến Ngoại trưởng Sigmar Gabriel, một diễn đàn của người Việt ở Đức có tên gọi Việt Nam 21, nói cộng đồng người Việt tại Đức hiện nay cảm thấy bất an vì các hoạt động của tình báo Việt Nam và kêu gọi chính phủ liên bang có các biện pháp để bảo vệ họ. Theo bức thư thì nỗi lo sợ đặc biệt tăng cao từ khi ông Hồ Ngọc Thắng, một nhân viên của Văn phòng Liên bang Đức về di trú và người tị nạn, bị cáo buộc là hoạt động tuyên truyền cho chính quyền Hà Nội. Ông bị nghi ngờ là lợi dụng công việc với chính phủ Đức để do thám hay theo dõi đồng hương. Tiến sĩ Dương Hồng Ân, điều hợp viên của Diễn đàn Việt Nam 21, nói với VOA.
Cộng đồng Việt Nam tại Đức cảm thấy rất là bất ổn, cảm thấy bị theo dõi qua hoạt động của các điệp viên tình báo Việt Nam, và nhất là qua một tin mới đây có cho biết là có một người Việt Nam làm việc tại cơ quan liên bang của Đức Và cái người đó là cũng có thể là theo dõi, bởi vì họ làm trong liên bang đó, cho nên trong cơ quan liên bang đó, cho nên họ có thể biết nhiều về cá nhân của người Việt, Việt tại Đức.
Ông Thắng, 64 tuổi, bị Sở Di trú và Tị nạn trực thuộc Bộ Nội vụ Liên bang Đức buộc phải thôi việc vào đầu tháng 9 vì những tuyên bố của ông trên Facebook cá nhân về mối quan hệ Việt-Đức, trong khi nhiều tờ báo Đức nêu lên những ngờ vực về vai trò của ông Thắng trong vụ Trịnh Xuân Thanh. Trong cộng đồng hơn 130.000 người Việt ở Đức, những người có tư tưởng chỉ trích chế độ cầm quyền ở Việt Nam, bất kể là người xuất khẩu lao động trước đây, cựu thuyền nhân, doanh nhân hay sinh viên đều cảm thấy lo sợ bị bắt cóc hoặc bị hăm dọa. Theo Diễn đàn Việt Nam 21, một tổ chức kêu gọi một nền dân chủ pháp trị ở Việt Nam, tổ chức này nói trong bức thư gửi đến Ngoại trưởng Đức hôm 30 tháng 8 rằng hơn bao giờ hết, người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức và cả người Đức gốc Việt rất cần sự bảo vệ của các cơ quan nhà nước Đức. Tiến sĩ Ân, người đã sống ở Đức hơn 30 năm, cho VOA biết Ngoại trưởng Gabriel chưa phản hồi về bức thư, nhưng trước đây diễn đàn đã nhận được những phản hồi từ Bộ Ngoại giao Đức khi yêu cầu sự quan tâm của chính phủ Đức đối với vấn đề nhân quyền ở Việt Nam và những vấn đề tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc với Việt Nam trên Biển Đông.
Thêm là cái vấn đề này là một vấn đề rất là tế nhị, cho nên tôi nghĩ là nhân viên của Bộ Ngoại giao cũng phải suy nghĩ trước khi có trả lời.
Vụ Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ Việt Nam bắt cóc hôm 23 tháng 7 ở Berlin, theo cáo buộc của chính phủ Đức, đã làm cho mối quan hệ song phương giữa hai nước trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Đức yêu cầu Việt Nam cho phép cựu lãnh đạo ngành dầu khí quay trở lại Đức, trong khi Việt Nam nhất quyết cho rằng ông Thanh đã tình nguyện về đầu thú. Ông Thanh sẽ bị xét xử về cáo buộc làm thất thoát tài sản nhà nước lên tới gần 3.300 tỷ đồng. Với hình ảnh chiếc xe dùng để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh còn nhiều vết máu sau khi cảnh sát điều tra Đức trả lại cho chủ nhân, khiến người Việt lo sợ hơn bao giờ hết, theo nhà báo Lê Trung Khoa từ Berlin.
Và cái cáo buộc thì rõ ràng của phía Đức là nói là đại sứ Việt Nam là tổ chức, tham gia và tổ chức cái việc này, cùng tổ chức việc này. Đấy, thì ai mà, thì đương nhiên là người ta phải lo ngại rồi, bởi vì một cơ quan đại diện thì lại làm cái việc đó thì họ sẽ rất ngại. Quả thực là bà con bây giờ cũng lo ngại về cái chuyện đó, nhất là những người người ta có hay có nói tiếng nói, tức là tiếng nói gọi là phản biện. Họ không đồng ý, tức là khác với quan điểm của Đảng Cộng sản ở trong nước.
Ông Khoa cho biết bản thân ông nghi ngờ mình đang bị mạng lưới mật vụ Việt Nam theo dõi sau khi đăng nhiều bài viết về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Cũng theo nhà báo này, cộng đồng người Việt trở nên dè dặt trong việc tham gia và ủng hộ các hoạt động tại Sứ quán Việt Nam ở nước sở tại.
Bây giờ nếu mà tham gia, họ lại bị dính dáng vào cái nơi mà được phía Đức, gọi là phía Đức, coi là cái chỗ mà có cái hoạt động bất hợp pháp. Đương nhiên là những người làm ăn cuộc sống kinh doanh bên này, họ không muốn tham gia chuyện đó rồi. Bởi vì họ không muốn là họ sẽ bị dây dưa vào chuyện như vậy, đặc biệt là vấn đề điều tra của cảnh sát ở Đức.
Viện Công tố Liên bang Đức khẳng định Trịnh Xuân Thanh được đưa vào trụ sở Sứ quán Việt Nam tại Berlin trước khi bị đưa về Việt Nam. Và một nhân viên tòa đại sứ Việt Nam đã bị trục xuất khỏi Đức vì vụ việc này. Theo Bộ Ngoại giao Đức, thì Việt Nam đã tiếp xúc với phía Đức để đàm phán và giải quyết mối căng thẳng sau vụ bắt cóc. Nhưng hiện tại, cảnh sát Đức vẫn tiếp tục điều tra vụ bắt cóc mà Đức gọi là một hành vi vi phạm nghiêm trọng luật lệ Đức, giữa lúc Quốc hội Đức đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc bầu cử ngày 24 tháng này. Theo nhà báo Khoa, thì dù thế nào đi nữa, chính phủ Đức sẽ không để cho công dân nước họ bị đe dọa hay bắt cóc trên đất nước của mình.
Người giàu sụ Việt Nam tiêu tiền vào đâu? Tạp chí Forbes mới đây nói rằng người giàu Việt Nam đang tiêu tiền vào du lịch nước ngoài, chữa bệnh nước ngoài và xài hàng hóa nước ngoài. Bên cạnh đó, việc mua nhà ở nước ngoài cũng đang trên đà tiến. Các nhà phân tích kinh tế nhận định rằng chi tiêu vào nước ngoài như vậy đẩy ngược chiều tăng trưởng kinh tế và mở rộng khoảng cách giàu nghèo trong xã hội. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Việt Nam cho biết.
Việc ở Việt Nam có một số người thì giàu lên rất nhanh và họ giàu lên một cách quá dễ dàng và không phải kinh doanh gì. Cho nên là cái số người đó có cái khả năng chi tiêu rất lớn và họ cũng sẵn sàng chi tiêu. Và những các cái con số mà tạp chí Forbes vừa đưa ra đó là về cái số tiền người Việt Nam đi du lịch nước ngoài, đi chữa bệnh nước ngoài, rồi thì mua nhà ở Hoa Kỳ. Và những các cái con số đó là những các cái con số tuy là có thể là sẽ được cần được là xác minh thêm, nhưng mà theo tôi là những các cái con số từ những nguồn khác nhau có một cái sự trùng hợp, cho nên có một cái khả năng tin cậy nhất định.
Một lượng tiền lớn của người giàu Việt Nam đang được đầu tư vào bất động sản ở nước ngoài, theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh.
Mua nhà ở Mỹ, mua nhà ở Australia, ở New Zealand, đấy là những các cái khoản chi rất là lớn. Và mua sắm nhà ở nước ngoài, để họ còn chuẩn bị là họ có thể, họ ra nước ngoài họ định cư.
Các lĩnh vực nước ngoài khác mà người giàu Việt Nam đang tiêu tiền vào được tạp chí Forbes liệt kê còn có du lịch nước ngoài. Du khách Việt Nam có thể dễ dàng du lịch đến các nước trong khu vực với những chuyến bay đường ngắn, giá rẻ và đang rất thịnh hành. Họ lại được miễn visa du lịch vào các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, khối có dân số 630 triệu người. Báo Vietnamnet dẫn số liệu thống kê trong nước nói rằng số người Việt Nam đi du lịch Nhật Bản đạt đến 230.000 lượt người từ năm 2012 đến năm 2016, và ước tính đến năm 2021 sẽ có khoảng 7 triệu rưỡi người du lịch nước ngoài. Về nhu cầu chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ở nước ngoài, theo Forbes, người giàu Việt Nam dần chuyển nhu cầu về chăm sóc sức khỏe từ dịch vụ, dược phẩm, mỹ phẩm rẻ tiền, không tên tuổi sang các loại đắt tiền mang thương hiệu nổi tiếng. Báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường Euromonitor International đánh giá rằng thị trường chăm sóc sức khỏe của Việt Nam tăng mạnh trong năm nay. Còn hãng nghiên cứu thị trường Nelson thì nói rằng chăm sóc sức khỏe là quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam.
Là cái khoản chi cho du lịch khoảng hơn 6 tỷ đô la, khoản chữa bệnh khoảng độ hơn 3 tỷ đô la, và khoản chi cho mua nhà ở Hoa Kỳ thì cũng là khoảng 3 tỷ đô la, tức là tổng cộng lại nó phải vào khoảng độ là 12 tỷ đô la một năm.
Theo nhận định của tiến sĩ Lê Đăng Doanh, xài hàng Nhật theo phân tích của Forbes thì người tiêu dùng Việt Nam nói họ thường tránh mua hàng Trung Quốc vì hàng hóa nhập từ nước có lịch sử ức hiếp chính trị Việt Nam này có chất lượng kém. Xe máy, đồ điện tử và hàng tiêu dùng Nhật luôn được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng. Gần đây, mỹ phẩm và nhiều loại hàng tiêu dùng của Hàn Quốc cũng đang mở rộng thị phần ở Việt Nam. iPhone của hãng Apple và Galaxy Note của Samsung bán rất chạy ở Việt Nam vì nhu cầu máy điện thoại cầm tay tiếp tục tăng mạnh. Những chiếc điện thoại cầm tay đắt tiền này vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, vừa là đồ trang sức. Điện thoại Oppo của Trung Quốc chiếm thị phần lớn thứ hai tại Việt Nam. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh phân tích.
Dĩ nhiên là cái chi tiêu ở nước ngoài và chi tiêu đấy thì là hầu như không có đóng góp gì được cho việc tăng trưởng GDP ở trong nước. Vì tăng trưởng GDP trong nước thì là phải tạo ra công ăn việc làm, phải tạo ra giá trị gia tăng. Và cái điều đó thì là không diễn ra. Cho nên là tôi thấy rằng là cái việc chi tiêu đó có thể nói rằng là những các cái việc chi tiêu đó là không có đóng góp gì cho việc tạo công ăn việc làm và việc tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, chỉ là cái việc tiêu xài ở nước ngoài thôi.
Về mặt xã hội, theo tiến sĩ Doanh thì xu hướng chi tiêu nước ngoài này càng đào sâu hố phân cách giàu nghèo.
Cái điều đó nó nói lên cái sự chênh lệch giàu nghèo ở Việt Nam trở nên là rất là đậm nét, nó quá cái sự dự đoán của các cái nhà kinh tế. Bên cạnh đó thì những các cái người nghèo thì vẫn còn rất nghèo, và người ta vẫn thấy có những cái cảnh như là vừa rồi qua bão lũ.
Nhóm tư vấn Boston Consulting Group của Mỹ ước tính sự giàu có lên tiếp tục tăng mạnh tại Việt Nam. Nhóm này ước tính đến năm 2020, 1/3 dân số của Việt Nam sẽ ở vào nhóm trung lưu hoặc cao hơn, có nghĩa là mức thu nhập bình quân của một người trong nhóm này tối thiểu là 714 đô la.
Bóng dáng Việt Nam trong phát biểu của Tổng thống Trump. Dù ông Donald Trump không trực tiếp nhắc tới Việt Nam trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Tổng thống Hoa Kỳ ở Liên Hợp Quốc, bóng dáng Việt Nam vẫn hiện diện trong các vấn đề tỷ phú Mỹ nêu lên theo giới quan sát. Tranh chấp ở Biển Đông, mà Việt Nam là một nước tuyên bố chủ quyền, đã được ông Trump nêu lên hôm 19 tháng 9, khi nói tới các nghĩa vụ phải bảo vệ quốc gia, các quyền lợi và tương lai của chúng ta.
We must reject threats to sovereignty from the Ukraine to the South China Sea.
Ông Trump nói rằng chúng ta phải bác bỏ các mối đe dọa đối với chủ quyền từ Ukraine cho tới biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Đồng thời nói thêm rằng chúng ta phải tôn trọng luật pháp, tôn trọng biên giới tôn trọng văn hóa và sự giao tiếp hòa bình. Tổng thống Mỹ nói tiếp rằng chúng ta phải hợp tác cùng nhau đối phó với những ai đe dọa chúng ta bằng sự hỗn loạn và khủng bố. Cuối năm 2015, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch Việt Nam khi ấy, cũng nhắc tới vấn đề Biển Đông, nhất là việc phải giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Nhưng lần này, sau khi ông Trump đề cập tới cuộc tranh chấp lãnh hải, Bắc Kinh mới phản ứng mạnh. Phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 20 tháng 9 nói rằng một số quốc gia đã sử dụng cái cớ tự do hàng hải để mang máy bay và đội tàu tới gần biển Nam Trung Hoa. Washington từng thực hiện các cuộc tuần tra như vậy dưới thời kỳ nắm quyền của ông Trump và của cả người tiền nhiệm Barack Obama. Ông Khảng nói thêm rằng thực sự thì chính đây là thái độ đe dọa tới chủ quyền của các quốc gia ở biển Nam Trung Hoa và rằng tình hình ở vùng biển này đã nguội bớt nhờ các nỗ lực của Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Ông cũng kêu gọi các nước liên quan thể hiện sự tôn trọng. Dù Hà Nội chưa có phản ứng về tuyên bố Biển Đông của Tổng thống Mỹ, báo chí nhà nước đã đưa tin về điều gọi là dấu ấn của Donald Trump trong lần đầu xuất hiện tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong một tuyên bố mà nhiều nhà phân tích nói là mạnh mẽ nhất từ trước tới nay của một Tổng thống Mỹ tại phiên họp khoáng đại của tổ chức lớn nhất thế giới, Tổng thống Trump tuyên bố rằng nếu cần phải bảo vệ Hoa Kỳ hoặc các đồng minh của mình, chúng tôi không có lựa chọn nào khác là phải hủy diệt Bắc Hàn. Ông Trump nêu dẫn chứng về sự tàn bạo của chính quyền Bắc Hàn qua vụ ám sát người anh em cùng cha khác mẹ của kẻ độc tài Kim Jong-un tại một sân bay quốc tế bằng chất độc thần kinh bị cấm. Dù tuyên bố bị lừa, nghi can người Việt Đoàn Thị Hương cùng một nữ công dân Indonesia đã bị truy tố và phiên tòa xử hai người Đông Nam Á này sẽ tái tục vào đầu tháng sau. Trong một động thái gợi nhắc tới khả năng trừng phạt các quốc gia có liên hệ kinh tế với Bình Nhưỡng, Tổng thống Trump cũng nói về sự phẫn nộ khi thấy một số quốc gia không những làm ăn với một chế độ như vậy, mà còn cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính cho một quốc gia đẩy thế giới tới xung đột hạt nhân. Việt Nam mới đây bị cáo buộc trong một phúc trình của Liên Hợp Quốc là điểm đến của than đá, một trong các mặt hàng bị cấm từ Bắc Hàn, bất chấp lệnh trừng phạt đối với Bắc Hàn của tổ chức lớn nhất thế giới. Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó nói với VOA Việt ngữ rằng Hà Nội luôn luôn tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tin chính thức cho hay, Đại sứ Phạm Việt Hùng thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên đã trao số tiền 1.000 đô la ủng hộ nông trường hữu nghị Mekong. Ngoài ra, từ năm 2000 đến năm 2005, Hà Nội tặng Bình Nhưỡng tổng cộng 12.000 tấn gạo. Tuyên bố chung sau chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới Nhà Trắng hồi tháng 5, đôi bên cũng nhắc tới Bắc Hàn, bày tỏ quan ngại đối với các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Động thái này được nhận định rằng nó có thể cho thấy Hà Nội đóng một vai trò nào đó đối với tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ngoài vấn đề Biển Đông và Bắc Hàn có liên quan tới Việt Nam, ông Trump cũng nhắc tới các thỏa thuận thương mại đa phương mà ông cho rằng đã làm người Mỹ mất hàng triệu việc làm và làm hàng nghìn nhà máy biến mất. Ông nói rằng Hoa Kỳ mưu tìm mối quan hệ thương mại vững mạnh hơn với tất cả các quốc gia có nhã ý, nhưng thương mại kiểu này phải công bằng và có đi có lại. Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP ngay sau khi mới nhậm chức, gây đình trệ thỏa thuận thương mại đa phương này, giữa lúc Việt Nam kỳ vọng sẽ có được cú hích cần thiết từ TPP. Không chỉ lần này hình bóng Việt Nam mới hiển hiện khi ông Trump phát biểu, mà trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, tỷ phú này còn nhiều lần chỉ đích danh Việt Nam. Ông từng cáo buộc Việt Nam là một trong những nước trả lương thấp nhất trên thế giới và đánh cắp việc làm tại Mỹ. Việt Nam xuất sang Mỹ các sản phẩm trị giá hơn 38 tỷ đô la trong năm 2016 và nhập từ Hoa Kỳ tổng giá trị hàng hóa gần 9 tỷ đô la, đẩy Hà Nội vào danh sách các quốc gia châu Á mà Mỹ đang có thâm hụt thương mại lớn và gây quan ngại về chiến tranh thương mại. Hiện chưa rõ là đôi bên đã đàm phán để xử lý vấn đề này ra sao.